Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và như thường lệ, trong chủ nhật chúng ta sẽ gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này đó là tuần ngày 12 tháng 5 năm 2024 với nhịp đập thị trường liên quan đến thị trường chứng khoán thế giới, Việt Nam và đặc biệt là những vấn đề nổi cộm liên quan thị trường vàng. Vậy thì vấn đề về thị trường vàng, tôi có đặt ra một trong những cái câu hỏi hiện tại đó là chúng ta sẽ hạ nhiệt thị trường vàng bằng cách nào? Khi vàng SJC, vàng miếng SJC đang tăng giá rất khủng, chênh so với thế giới 20 triệu đồng một lượng. Và có cách nào để hạ nhiệt hay không? Chính phủ cũng chỉ đạo thanh tra, rồi các chuyên gia có ý kiến. Vậy thì ý kiến của tôi tổng hợp lại, và tôi cho một cái ý kiến của tôi là cái gì các bạn có thể đón xem. Và tôi nghĩ rằng với cái ý kiến này thì hoàn toàn có thể hạ nhiệt cái vàng SJC rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 1-2 tháng mà thôi. Và thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam thậm chí nó còn hạ nhiệt sớm hơn bởi yếu tố tâm lý. Và tôi cũng điểm tin qua các bạn về tình hình thị trường thế giới và Việt Nam. Tất nhiên thì trước mỗi cái video tôi muốn có một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, và bạn là một người mới xem kênh Thái Phạm hay là những người đã gắn bó trung thành với cái Thái Phạm từ rất lâu thì các bạn hãy dừng 30 giây để đọc kỹ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Và ý kiến trong video này là ý kiến cá nhân của tôi, Thái Phạm tôi có thể sai nhưng sẽ góp thêm các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Tôi không chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán lời hay lỗ của bạn, bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta nói về cái điểm nhấn vĩ mô của tuần 13 tháng 5. Thì chúng ta thấy rằng là vàng thế giới, nếu các bạn nhìn thấy cái biểu đồ ở trên màn hình ở đây này, thì các bạn thấy là vàng thế giới trong tuần vừa rồi tăng nhẹ, và kết phiên vàng thế giới thì nó chỉ đạt được là 2.300, chính xác là con số các bạn nhìn thấy cái góc màn hình ở đây này, đấy, là 2.360 đô la một ounce. Con số này thì thấp hơn rất nhiều so với lại đỉnh mọi thời đại của nó vào cái ngày 19 tháng 4 năm 2024, đạt là ở cái đoạn close là đây này, 2.392 đô la. Tức là nếu mà so với thời điểm ngày 19 tháng 4 thì vàng thế giới, đây là vàng spot, gold spot, tức là giao ngay, nó thấp hơn so với đỉnh mọi thời đại ngày 19 tháng 4 khoảng 30 đô la một ounce. Nhưng mà vàng Việt Nam thì lại vượt đỉnh mọi thời đại, đặc biệt là vàng SJC. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là vàng SJC đây. Ngày 19 tháng 4, thì 15 tháng 4 và 19 tháng 4 thì nó chỉ có là 84,1 triệu đồng một lượng. Nhưng chỉ đến cái ngày 10 tháng 5, nó đã đạt 92 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Nó có giảm 1 triệu vào ngày thứ 6 nhưng không đáng kể. Coi như đóng cửa ở mức 91 triệu đồng một lượng và vượt đỉnh mọi thời đại. Tôi đã làm một cái video nói về cái câu chuyện là liệu vàng SJC có bị đầu cơ và thổi giá hay không. Thì các bạn có thể xem lại cái video này của tôi vào cái ngày 18 tháng 4 và ngày 15. Các bạn ha. Và tôi cũng có chia sẻ tiếp là cái đấy là cái tâm điểm của cái tuần này. Vậy thì làm thế nào để mà hạ nhiệt cái thị trường vàng? Bởi vì cái việc thị trường vàng đang biến động mà tăng giá vượt đỉnh mọi thời đại, trong khi vàng thế giới không vượt đỉnh mọi thời đại, thậm chí là không đạt được cái số bằng cái con số 2.392 đô la một ounce, mà nó lại vượt rất nhanh, tăng 10% thời gian rất ngắn, thì nó có yếu tố đầu cơ có thể ảnh hưởng tới an ninh tiền tệ và ảnh hưởng rất nhiều tới những cái vấn đề về tâm lý của người dân liên quan gửi tiết kiệm, nó gây xáo động rất nhiều. Chính bởi vậy thì trong cái cuộc họp của chính phủ, trong báo xây dựng chính sách pháp luật ấy, thì có đăng một cái thông tin đó là thanh tra ngay cái thị trường vàng. Cái điều này là có một cái bài báo là khẩn trương thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, chuyển ngay hồ sơ vi phạm sang Bộ Công an thì theo quyết định của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo để thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng. Thì đây là cái văn bản ban hành số 213 thông báo văn phòng chính phủ ngày 10 tháng 5. Tức là vào ngày thứ 6 vừa rồi, là ngay lập tức là phải thanh tra cái thị trường vàng. Và để hạ nhiệt giá vàng thì cần phải làm gì? Thì có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia. Đấy. Bởi vì phải thanh tra thị trường vàng vì người dân đang hiện nay chẳng biết làm ăn gì cả, mà cứ thế suốt ngày đi đổ xô đi, xếp hàng mua vàng ở giá trên đỉnh. Nhưng có những cái bài báo là người dân khóc vì giá vàng, chuyên gia dừng, kiến nghị dừng đấu thầu rồi khóc vì mua vàng cấp tốc lúc giá trên đỉnh, lúc ở dưới thì không mua, nhưng mà trên đỉnh thì đổ xô nhau đi mua. Nó tạo thành một cái cơn fever, cơn sốt, mà cái cơn sốt nhân tạo này cực kỳ nguy hiểm, như tôi đã nói các bạn, ảnh hưởng đến tâm lý về rất lớn liên quan đến tiền tiết kiệm, tiền đầu tư kinh doanh, và trong lịch sử những cái cơn sốt khác về đất Thủ Thiêm đấu giá, hay là cơn sốt sân bay Cát Ních, sốt đất đai ở các cái nơi tại nông thôn, rất nhiều nơi, và sốt từ cái lan đột biến hay cái lá cây, thì tôi thấy là những cái này là cái mà nó gây tác động, tôi nghĩ là không tốt. Bản thân tôi nghĩ không tốt cho xã hội, và ít khi tôi nói về chuyện này, nhưng mà trong cái giai đoạn mà nó khi nó đang rất là gọi là hơi bị fever thì tôi có cái chia sẻ. Tôi cũng có thực sự là tôi cũng có đọc tất cả các cái kế sách để hạ nhiệt vàng SJC theo giá thế giới, và tôi có tìm hiểu thêm các chuyên gia đánh giá cái gì, thì đọc những cái bài báo của các chuyên gia thì những đối lập nhau chan chát. Ví dụ như là theo ông tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa thì ông khuyến nghị là nếu cho nhập khẩu vàng ngay lập tức trong vòng một tuần giá vàng trong nước và thế giới sẽ liên thông. Đấy, thế ý kiến của tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa thì là cho rằng là nên nhập khẩu vàng. Thế nhưng mà lại chuyên gia khác là phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thì nói là chưa cần phải nhập khẩu vàng. Đấy, thế thì thực ra thì mỗi một chuyên gia sẽ có một cái ý kiến khác nhau. Bởi vì cái yếu tố là khi mà nhập khẩu được vàng về ấy, thì nó rõ ràng là các bạn thấy là nhập khẩu vàng thì dễ thôi. Nhưng mà để nhập khẩu được vàng thì chúng ta phải có đô la. Mà nếu như chúng ta đi mang cái đô la dự trữ ngoại hối của chúng ta để mà hạ nhiệt giá vàng thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ nó không hợp lý. Bởi vì vàng nó chỉ là một cái hàng hóa thôi. Chúng ta nhập vào tự dưng tốn đô la cho vàng làm gì? Vàng có sản xuất, có ăn được đâu, đúng không? Và như vậy thì nó ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối của quốc gia. Điều này thì đây là ý kiến cá nhân tôi, và tôi nghĩ rằng đó là một cái câu chuyện không cần thiết phải nhập khẩu vàng. Tôi đồng ý với lại ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, và tôi có cái kiến nghị mà tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng một tháng, thậm chí là thấp hơn một tháng thôi, là có thể hạ nhiệt được giá vàng ngay lập tức. Ý kiến của tôi Thái Phạm là như thế này này. Thứ nhất là cũng không cần đấu thầu giá vàng vàng miếng nữa. Tức là nhà nước đấu thầu mà cung cấp mấy chục ngàn lượng thì cũng không ăn thua, đúng không? Và theo tôi thì cũng không cần phải nhập khẩu vàng, tốn đô la, tốn ngoại tệ của đất nước. Bởi vì cái căn nguyên của thị trường vàng hiện tại theo tôi là yếu tố liên quan đến cái đầu cơ, cái tâm lý đầu cơ. Vì cái gì? Vì cái tính khan hiếm của nó, và vì cái yếu tố là cầu đang lớn hơn cung đối với lại vàng miếng SJC. Đối với vàng miếng SJC. Đấy. Thị trường xin khẳng định với các bạn là không thiếu vàng. Thứ nhất là vàng trong dân rất nhiều. Theo thống kê không chính thức thì số lượng vàng trong dân Việt Nam rất nhiều. Thứ hai, thị trường tự do không thiếu vàng. Bằng chứng rằng nếu như bạn đến Bảo Tín, Minh Châu, Doji hay các tiệm vàng, bạn muốn mua bao nhiêu lượng, bạn chỉ cần đặt tiền cọc, chốt giá tại thời điểm hiện nay và mua trong tương lai trong 10 ngày là bạn có. Bạn muốn bao nhiêu mua bạn cũng mua được. Và tất nhiên bạn phải để lại căn cước công dân, chứng minh nhân dân, vân vân. Còn mua giao ngay thì chỉ mua 3 chỉ. Cái chuyện đấy là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà điều đó khẳng định một điều là thị trường thông qua nhiều kênh không thiếu vàng. Và chúng ta cũng không biết là vàng trôi nổi trên thị trường là bao nhiêu. Do đó thì cái yếu tố ở đây chúng ta phải khẳng định với nhau là vàng là vàng. Vàng có 3 chữ cái SJC, và vàng nhẫn tròn trơn hay vàng nguyên liệu hay bất cứ cái loại vàng nào đều là vàng. Và có ký hiệu hóa học là giống nhau. Có chức năng và có cái tính chất là như nhau. Đấy, có giá trị sử dụng là như nhau. Một lượng vàng ở bên này, một ounce vàng ở SJC thì cũng như một lượng vàng và một ounce vàng nguyên chất 999 khác ở những cái chỗ khác. Như vậy thì có thể khẳng định rằng là vàng không thiếu ở thị trường Việt Nam. Và làm nào để giảm được cái tình trạng chênh 20 triệu đồng một lượng của vàng SJC so với thế giới? Thì như đã nói với các bạn, chủ yếu là cái vấn đề là cầu nhiều hơn cung đối với lại vàng miếng SJC. Vì lý do nó khan hiếm cho nên nó mới bị đầu cơ. Thì trong một cái bài báo về nghịch lý càng đấu thầu giá vàng, giá càng tăng trên báo VN Express, thì các bạn có thể đọc cái bài báo này trên báo VN Express ở đây. Đây là cái bài báo đăng vào lúc 0 giờ 40 phút ngày Chủ nhật 12 tháng 5. Nghịch lý càng đấu thầu vàng giá càng tăng. Và bài báo phân tích về giá vàng thế giới, giá vàng Việt Nam, giá vàng SJC v.v. Nhưng trong bài báo này có một điểm tôi xin trích xuất với các bạn ở đây. Đó chính là cái câu chuyện Vàng miếng SJC có một câu chuyện khác. Từ năm 2012 đến nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là đơn vị được ngân hàng nhà nước thuê gia công và dập loại SJC này, nhưng máy móc đã niêm phong suốt chục năm qua. Nói cách khác, một lượng cung không đổi vàng miếng lưu thông trên thị trường vàng nằm trong két của người dân, chỉ được mua đi bán lại. Chỉ tới gần đây, thông qua đấu thầu, nguồn cung mới được tăng thêm không đáng kể thì dĩ nhiên là giá vàng nó nhảy múa. Cái đề xuất của tôi là cái gì? Đây là cái sự chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn thông thường. Chênh nhau tới 91 triệu trừ đi 77 triệu, nó là 14 triệu đồng một lượng, đúng không? Và rõ ràng là máy móc đã bị niêm phong hàng chục năm qua. Thì đề xuất của tôi, nếu muốn hạ nhiệt giá vàng SJC quá đơn giản đi. Quá đơn giản, đúng không? Bởi vì bây giờ người dân đang đầu cơ và chấp nhận là cái chữ SJC đấy được mua chênh so với lại vàng nhẫn tròn trơn là 14 triệu đồng một lượng. Và cao hơn thế giới 20 triệu đồng một lượng. Bây giờ rất đơn giản. Nào, các cơ quan có chức năng và cái người mà có khả năng dập cái chữ SJC này, đó chính là ngân hàng nhà nước và công ty SJC, đúng không? Bây giờ ấy, chỉ cần là đừng niêm phong máy móc nữa. Gọi là đề xuất của tôi là cho cái máy móc này hoạt động trở lại, cái máy móc dập cái chữ SJC này hoạt động trở lại. Mình đi, mình thu gom tất cả các vàng ở các cái tiệm vàng, thu gom giá 77 triệu đồng một lượng, 76, 77 triệu đồng một lượng vàng nhẫn tròn trơn là một lượng vàng của người dân, đúng không? Mình cứ gom giá thì lúc nào có người bán, gom lại giá 76, 77, thậm chí 78 triệu đồng một lượng. Gom 78 triệu cũng được, gom 80 triệu đồng một lượng, dân bán là mầm ngay. Nào, đem cái những cái lượng vàng mà nguyên chất 999 đó của thu gom được của người dân, bởi vì vàng trong dân rất nhiều, giá cao người ta bán. Mình đem cái đó, mình cho vào cái máy dập cái chữ SJC lên, biến thành cái hình vuông. Mình bán lại ra cho thị trường giá 92 triệu đồng một lượng. Nếu mà đảm bảo dân tiếp tục mua giá 92 triệu đồng một lượng vì có nhu cầu cao đó, thì dân mình lời ngay 12 triệu đồng một lượng. Tiếp tục bằng một động tác rất đơn giản, đi thu gom trên thị trường, không cần phải buôn lậu hay là không cần phải gì hết, thì gom thực tế từ các tiệm vàng thôi, cho cái máy vào cái máy, dập cái chữ SJC lên, bán với giá 92 triệu đồng một lượng. Đảm bảo một thời gian là dân thấy ôi sao mà vàng SJC mua bao nhiêu cũng có thế này, thì lập tức là từ 92 nó sẽ hạ nhiệt xuống ngay. Đấy, bởi vì cái nguồn cung nó có, bây giờ tại sao cái máy lại niêm phong làm gì? Đúng không? Tại sao phải niêm phong? Tôi chẳng có lý do gì tôi thấy là phải niêm phong cả. Tôi không biết nguyên nhân của niêm phong là cái gì. Đấy. Nhưng mà tôi suy nghĩ mãi nó cũng không liên quan gì đến an ninh quốc gia. Đúng không? Tôi cũng không hiểu. Thì bây giờ cứ đem bất cứ cái vàng nào vào đấy, miễn là vàng đúng tiêu chuẩn 999, thế đem dập một cái chữ SJC lên rồi bán được giá cao, thì nếu mà dân chấp nhận giá cao thì dân cứ mua, thì mình lại cứ mua cái vàng ở bên ngoài thị trường, mình dập vào, mình đem vào mình bán, mình vừa làm lợi cho nhà nước, mình lại làm lợi cho công ty. Công ty doanh thu đang từ khoảng 30.000 tỷ, có khi vọt lên 60.000 tỷ là bởi vì có nguồn cung, mình cứ đưa gom thôi. Tôi nghĩ thì trong vòng chưa đầy một tháng, nếu làm việc đó, giá vàng sẽ hạ nhiệt mà chẳng phải nhập khẩu vàng, chẳng phải đấu thầu vàng, chẳng phải làm gì cả. Bởi vì lúc đó mình đánh vào đúng cái tâm lý đầu cơ luôn. Đấy, cái đầu cơ là nó hạ nhiệt ngay lập tức. Cái đầu cơ nó thích tính khan hiếm, bây giờ không còn khan hiếm nữa. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thì lập tức là gì? Nó hạ nhiệt tôi có cái gì đâu. Thì tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì xin thưa với các bạn một điều, đó là cái vàng nhẫn tròn trơn và nguyên liệu hiện nay nó khoảng 76 triệu đồng một lượng, 77 triệu. Tất nhiên là nó có tăng cao và chênh so với thế giới khoảng, nếu mà tính cái giá đô la quy đổi đó, thì nó đâu đó nó khoảng chênh khoảng tầm 4 triệu. Thì tôi nghĩ là fair, tức là cái vàng nhẫn tròn trơn và vàng nguyên liệu 999 nó chênh với thế giới khoảng 4 triệu, tức là khoảng 170 đô. Bởi vì chúng ta không thể quy đổi cái giá vàng giao ngay tại London với giá 2.360 đô rồi chúng ta quy sang Việt Nam đồng. Mà chúng ta cũng phải nói rằng là Đối với vàng vật chất thì còn chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển, chi phí gia công chế tác vân vân thì nó chênh khoảng đâu đấy khoảng 4 triệu, tôi nghĩ là cái vàng nhẫn tròn trơn và vàng và nguyên liệu đấy nó rất sát với thế giới. Thế bây giờ chỉ cần cung cái SJC cho máy nó hoạt động trở lại đi. Cho máy hoạt động trở lại phát thì tôi thấy là thì chẳng có lý do gì phải nhập, mà cũng chẳng có lý do gì phải phải những cái câu chuyện là đấu thầu không cần, đúng không? Cứ cung nhiều cho máy móc hoạt động lại là xong. Đấy là cái chia sẻ của tôi, và tôi hy vọng rằng là với cái chia sẻ đó thì hy vọng nó đến tai được những người quản lý để có thể quản lý và cung ứng cái lượng vàng đáp ứng cái nhu cầu người dân và làm lợi cho quốc gia. Nếu SJC là công ty 100% vốn nhà nước, doanh thu để tôi sờ xem doanh thu của SJC trong năm 2023 là bao nhiêu ạ? Nếu không, chúng ta không cần phải nhập khẩu vàng đâu ạ. Doanh thu SJC 2023 thì xin thưa các bạn là doanh thu của SJC năm 2023 là 28.408 tỷ đồng. Đây, đây, trong một cái bài báo của báo Thanh Niên, trên báo Thanh Niên đấy các anh chị nhé. Thì báo cáo tài chính đã kiểm toán tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ SJC 2023 là 28.408 tỷ đồng, lợi nhuận là 87 tỷ. Thì tôi bảo là nếu mà bây giờ mà cứ đi thu gom ở trên thị trường và nhập và dập cái chữ SJC vào khi doanh thu lên đến với sức mua của dân, dân mua được giá 90 triệu mà có khi doanh thu lên tới 90.000 tỷ cũng nên, và lợi nhuận thì có khi lên không phải là 87 tỷ, có khi lợi nhuận tăng lên khoảng vài nghìn tỷ. Bởi vì dân chịu chấp nhận đúng không? Nhưng thực tế không phải như vậy. Thực tế tôi nghĩ là cái tâm lý đầu cơ nó là tính khan hiếm thôi. Đánh vào tính khan hiếm là xong, chẳng cần phải đấu thầu vàng và cũng chẳng phải nhập khẩu vàng mất ngoại tệ, đúng không? Đấy là cái mà chia sẻ của tôi. Nào, đó là vấn đề về thị trường vàng. Thế còn đối với thị trường thế giới, đặc biệt về thị trường tài chính thì phần thứ hai nó là cái gì? Là cái điểm nhấn vĩ mô tuần đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ thì tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến thấy sự liên tiếp hồi phục, liên tiếp phục hồi đấy của cái chỉ số Dow Jones. Dow Jones thì phục hồi 8 phiên. Nếu các bạn nhìn vào trong cái đồ thị của Dow Jones ở đây thì các bạn thấy là Dow Jones liên tiếp phục hồi 8 phiên và tăng tiệm cận cái đỉnh cũ. Tất nhiên ở cái vùng này cũng có một chút cái kháng cự nhất định. Tuy nhiên hiện tại thì phải nói rằng là thị trường chứng khoán Mỹ đang đi gọi là sideways up, sideways trong uptrend, trong một uptrend. Kể cả S&P 500 cũng thế thôi, nó cũng tương tự với lại Dow Jones hay là chỉ số Nasdaq. Chỉ số Nasdaq thì đều như thế. Nếu chúng tôi xem xét những cái đấy thì các anh chị nhìn nó là như vậy, đúng không ạ? Rồi đối với lại tuần vừa rồi, cái dữ liệu việc làm của Mỹ nó xấu hơn dự kiến. Cái đây là cái con số claim, tức là cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ nó cao hơn so với lại dự kiến và cao hơn so với tháng trước. Nó đã mở ra một cái hy vọng rằng là Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cái tháng 9 năm 2024. Thì các bạn thấy là trong vào ngày thứ năm tuần vừa rồi, ngày mùng 9 tháng 5 thì cái số liệu đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu đó là 231.000 việc làm, so với lại cái tháng trước đó là 209.000 việc làm và so với dự báo là 212.000 việc làm, thì con số này nó vượt xa. Và điều này nói lên một điều, đó là kinh tế Mỹ và thị trường lao động của Mỹ không còn thắt chặt nữa và đang trong tình trạng nới lỏng. Cho cùng với cái đà giảm tốc của GDP trong quý 1 là chỉ có 1,6% tăng trưởng thôi, thì có lẽ là kinh tế Mỹ nếu không hạ lãi suất sớm thì nó sẽ rơi vào tình trạng đình lạm. Hạ lãi suất sớm thì lạm phát có thể quay trở lại, nhưng mà nếu như không hạ lãi suất thì tình hình là có thể rơi vào cái việc đình lạm. Do đó thì thị trường mới đang project và forecast là cái việc cắt giảm lãi suất của Fed thay vì tháng 11 thì có hy vọng cắt giảm trong tháng 9. Tuy nhiên thì tôi vẫn lưu ý với các bạn rằng là những bài phát biểu của các thống đốc các cái Fed địa phương thì còn rất là nước đôi. Mà một trong những cái người mà tôi nghĩ là cũng khá là tin cậy bên cạnh Fed New York là ông Williams, thì có một cái chủ tịch Fed mà tôi cũng rất hay theo dõi, đó ông Rafael Bostic của Fed Atlanta. Thì ông cho rằng là lạm phát có thể tiếp tục giảm với chính sách tiền tệ hiện tại theo hướng thắt chặt. Mặc dù cái quantitative tightening nó chỉ còn khoảng độ tầm 25 tỷ đô một tháng nữa thôi, nhưng so với lại trước đây thì rõ ràng đây là một hoạt động thắt chặt và điều này sẽ làm cho giảm lạm phát. Và ông Bostic ông có nói rằng là Fed có thể giảm một lần cái lãi suất trong năm nay, thì chưa biết là thời điểm nào. Ông bảo là cuối năm, có thể là tháng 9 vào tháng 11, thị trường kỳ vọng tháng 9. Nhưng tôi thì tôi luôn luôn bảo cái quan điểm rằng là đừng có quá tin vào cái câu chuyện là Fed cắt giảm lãi suất sớm. Mà tôi thì tôi tại ngày 2 tháng 5 tôi vẫn đánh giá không có gì thay đổi vào ngày 12 tháng 5 này cả. Đó là khả năng phải tháng 11 mới cắt giảm lãi suất. Và nếu như tôi kỳ vọng nó tháng 11 mà nó cắt giảm tháng 9 thì điều đó quá tuyệt vời. Hoặc chỉ cắt giảm khi có một quốc gia nào đó hoặc một cái khủng hoảng kinh tế mini ở đâu đó. Và nếu có ông tổng thống mới Donald Trump thì có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất sâu rộng hơn vào trong năm 2025. Thí dụ như vậy. Còn ông Joe Biden ấy thì rất khó để kỳ vọng, bởi vì ông muốn Fed độc lập với chính phủ. Và cái điều này rất rõ ràng khi những thành viên cố vấn trong cái cabinet của ông Joe Biden hầu hết tất cả đều là các tiến sĩ và các chuyên gia kinh tế hàng đầu. Họ mong muốn Fed độc lập so với lại chính phủ Mỹ. Nhưng riêng Donald Trump thì không. Ông có cái chính kiến của riêng ông và ông đều muốn trong cái nhiệm kỳ của mình thì kinh tế Mỹ phát triển. Thì tôi cũng chưa biết là ủng hộ ông nào, nhưng mà vì chẳng biết được cử tri Mỹ sẽ chọn ai giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump. Bây giờ chỉ còn hai ứng viên thôi. Đấy, thì không biết thế nào. Phải đợi xem đến tháng 11 mới biết được là ông nào lên. Lúc đấy chúng ta mới biết. Chứ còn Fed thì từ giờ lúc đó thì tôi nghĩ chắc là cũng an binh bất động thôi. Thế còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Trong cái tuần 13 tháng 5 năm 2024 thì tôi vẫn nghĩ rằng là sẽ có rung lắc ở trên vùng cao. Điều này nó tương tự cho như cái tuần trước, thì nếu các bạn nhìn cái tuần trước thì nó cũng vậy thôi. Ở cái vùng khi mà nó lên cái vùng 1240 và 1250 thì nó sẽ có rung lắc, và thậm chí là tuần tới nó có một ngày đáo hạn phái sinh vào thứ năm, trùng với cái thời điểm mà sẽ có cái dữ liệu về lạm phát lõi của Mỹ đó, thì sẽ có những cái biến động. Tôi tin là những cái biến động đấy là những cái biến động mà cũng sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư vừa có cơ hội khi mà đang cầm tiền và vừa đồng thời là cũng có sự gọi là run khi cầm hàng. Nói vậy thôi, nhưng tôi thì tôi vẫn cho rằng là thị trường nó vẫn có những cái cơ hội của nó, những cái thách thức của nó. Thứ nhất là cơ hội là những người cầm tiền mặt trên thị trường, theo tôi biết hiện tại là có rất là nhiều. Tại một cái công ty mà có thị phần lớn nhất về giao dịch trên HSX của Việt Nam thì hiện nay cái số tiền theo tôi được biết là khoảng, nhà đầu tư đang để khoảng gần 100.000 tỷ tại cái tài khoản công ty này, tiền mặt. Và ngoài ra thì đối với tôi thì tôi vẫn thấy rằng là thị trường thế giới đang tiếp tục phục hồi, nó sẽ tạo điều kiện cho cái thị trường Việt Nam nó phục hồi. Đấy. Tức là vẫn tạo điều kiện cho thị trường Việt Nam phục hồi các anh chị ạ. Và chỉ số đô la index thì các anh chị biết rồi. Chỉ số đô la index thì nó vẫn đang trong quá trình sideways và điều chỉnh. Nó chưa có cái động lượng để tăng. Và chính cái điều này thì sẽ làm cho cái việc mà kỳ vọng về một số các quỹ ETF chủ động ấy, họ có thể rút chứng chỉ quỹ và bán dòng ít đi, tác động tốt hơn so với lại cái việc mà họ rút dòng nhiều. Và đồng thời cái cơ hội số 3 đó là dòng tiền sẽ phân hóa theo những cái câu chuyện của các cái doanh nghiệp. Tức là khi mà dòng tiền nó cuộn chảy trong nền kinh tế, số lượng tiền mặt trong tài khoản của các cái nhà đầu tư tại công ty chứng khoán, theo tôi được biết, tại thời điểm vào ngày 10 tháng 5 thì còn rất là dồi dào. Ở một cái tài khoản của công ty lớn nhất Việt Nam về thị phần thì nó khoảng gần 100.000 tỷ đúng không? Thì dòng tiền nó sẽ phân hóa theo những câu chuyện làm tăng trưởng thật, làm ăn thật. Đấy là những cơ hội. Tuy vậy thì nó cũng có những thách thức của nó. Thách thức đầu tiên đó là, như tôi nói với các bạn và chia sẻ với các bạn rất nhiều lần, đấy là khi mà thị trường nó đã hồi phục 80 điểm kể từ cái vùng đáy 1167 vào ngày 19 tháng 4 thì chắc chắn là cái sự rung lắc về mặt kỹ thuật nó có thể sẽ xảy ra, bởi vì 80 điểm là người ta cũng lời rất nhiều. Thì giống như ông Warren Buffett, ông hay nói và tôi cũng chia sẻ cái điều này rất nhiều với các bạn. Đấy. Tại cái ngày mà tôi làm cái video đừng hoảng loạn, bán hoảng loạn á, thì tôi nói là chẳng có lý do gì ngày 15 tháng 4 các bạn phải bán hoảng loạn cả. Bởi vì thị trường nó là cái cỗ máy kiểm phiếu, nó trả tiền từ cái người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Hay ông Howard Marks trong cái cuốn mà điều quan trọng nhất mà tôi cũng đã chia sẻ với các bạn, đây là cuốn điều quan trọng nhất, tôi khuyên các bạn nên có cái cuốn này gối đầu giường. Vì Ông nói là con người luôn luôn dao động giữa cái con lắc tham lam và sợ hãi. Lúc nào cũng một là cực tham, hai là cực sợ. Nó chẳng bao giờ có cái câu chuyện là ở giữa cả. Nên là bây giờ bán rồi, cầm tiền mặt rồi thì lại tham lam muốn vào. Đến lúc mà cực tham rồi thì nó sẽ lên cực sợ. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại, cái tâm lý của thị trường tôi nghĩ là còn khá là yếu. Còn khá là yếu. Và số tiền lượng tiền còn nhiều. Cái thách thức về mặt kỹ thuật là có những người, người ta đánh ngắn, người ta chốt lời. Điều đó, điều chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và cái thách thức thứ hai, đó là các quỹ ETF hiện tại vẫn bị rút dòng khá là mạnh. Và nước ngoài vẫn bán dòng. Nước ngoài bán dòng thì xin thưa với các bạn là quỹ ETF và nước ngoài bán dòng thì nó không nằm ở các cái quỹ ETF chủ động quá nhiều trong tuần vừa rồi. Cái đà rút dòng trong cái tháng 4 vừa rồi ấy, nó có giảm đi so với tháng 3. Mà cái việc bán dòng cho đến thời điểm này của Việt Nam vào ngày 12 tháng 5 khi tôi làm video cho các bạn thì nước ngoài tổng bán dòng đến thời điểm này là 23.300 tỷ. Đấy. Nhưng cái bán dòng này tập trung chủ yếu Vinhome trong tuần vừa rồi và Techcombank cũng như cái quỹ Finlit. Đấy. Thế thì cái này là cái quỹ không phải là ETF mà là các quỹ nước ngoài chủ động họ bán ra. Đấy. Tuy vậy thì các bạn cũng đừng thần thánh hóa quá nhiều nước ngoài, bởi vì riêng trong 2021 thì các bạn cũng thấy rồi, nước ngoài bán dòng tới 57.800 tỷ. Tuy nhiên nếu mà các bạn nhìn lại cái đồ thị của chứng khoán năm 2021 đi, thì các bạn sẽ thấy ngay đó là 2021 nước ngoài bán dòng rất mạnh. Đấy. Nhưng mà đây các bạn nhìn từ năm 2021 này, nước ngoài bán dòng rất mạnh nhưng thị trường vẫn tăng điểm từ cái 1.000 lên tới 1.500 điểm. Trong năm 2022 thì họ lại mua dòng khi thị trường giảm điểm, đúng không? 2023 họ bán dòng, 2024 họ bán dòng. Thì cái đây, điều đấy chúng ta cũng xem đấy là một trong những cái thách thức, mà tôi nghĩ là đấy là cái thách thức ấy. Đấy. Thế thì thách thức nước ngoài bán dòng, và đồng thời là tôi cũng muốn các bạn biết là cái thách thức thứ ba, đó là tôi vẫn bảo lưu quan điểm đó là cái thị trường nó không còn rẻ nữa. Thì các bạn nhìn thấy là PE index hiện tại là 14,15 so với lại PE bình quân là 15 thì hiện tại PE của index là 14,15 thì nó không còn rẻ nữa. Điểm số nó có thể khó tăng, nhất là so với lại các cái thị trường lân cận như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Mã Lai, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái PE của Việt Nam như vậy nó cũng là trung tính, nó không còn rẻ. Thì đấy là những cái thách thức. Bên cạnh những cái thách thức thì luôn luôn có những cơ hội, và đặc biệt tôi đã khuyến nghị tôi cho rằng thứ nhất là cái nhà đầu tư hiện nay đang cầm tiền mặt, cái tỷ lệ những người đã cắt lỗ và cầm tiền mặt thì rất nhiều, những người chốt lời cầm tiền mặt cũng rất nhiều. Và ngoài ra thì thị trường không còn đi theo các cái câu chuyện về kỳ vọng nữa. Sẽ khó những có những kỳ vọng về đầu tư công, sẽ khó những có những kỳ vọng về sự phục hồi bất động sản, sẽ khó những kỳ vọng về ngành vật liệu xây dựng hay những kỳ vọng này kỳ vọng kia, mà nó sẽ tập trung dòng tiền vào những cái cổ phiếu, những cái công ty mà làm ăn thật, tăng trưởng thật và có tiền mặt mạnh mẽ dồi dào và định giá ở mức hợp lý. Thì tôi nghĩ rằng đấy là vẫn là cái diễn biến chính trong thị trường của tuần tới. Và xin thưa với các bạn, sẽ có một cái mini game cho các bạn trong tuần 13 tháng 5 này. Đó là câu chuyện cũng vẫn là hai câu hỏi thôi. Và phần thưởng vẫn sẽ là 5 bạn. Đấy, 5 bạn. Mỗi bạn một cuốn Trend Following Mindset, tư duy giao dịch theo xu hướng của Michael Covey mới ra mắt của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ nhận dự báo đến hết ngày thứ tư, ngày 15. Đấy, ngày 15 tháng 5. 5 bạn trả lời sớm nhất. Thứ nhất, VN-Index sẽ kết thúc bao nhiêu điểm tuần vào ngày 17 tháng 5. Tuần này các bạn lưu ý là có đáo hạn phái sinh. Thường đáo hạn phái sinh thì sẽ làm vào ngày thứ tư hoặc là làm chính vào ngày thứ năm, đúng không? Theo lý thuyết là ngày thứ năm, nhưng mà thông thường chỉ số sẽ biến động vào khoảng thứ tư hoặc thứ ba gì đấy, hoặc là thứ năm. Rồi thanh khoản bình quân 5 ngày trong tuần là bao nhiêu tiền một ngày, bao nhiêu tỷ một ngày. Các bạn trả lời đúng 2 câu hỏi này, đồng thời cả 2 câu hỏi sớm nhất, nhanh nhất, thì chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn mỗi người một cái, một năm bạn sớm nhất ý, mỗi một bạn chúng sớm nhất sẽ nhận được một cái phần quà là một cuốn sách Trend Following. Thì tất cả những cái phần này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là nó đã nằm trong những cái bản mô tả. Ví dụ như hiện nay chúng tôi trong cái phần ngày 5 tháng 5 này, thì các bạn sẽ thấy là những cái bạn nào mà chúng là chúng tôi đã nằm trong mô tả ở đây hết. Thì các bạn nhìn này, đấy, các bạn đã nhận được thì đội ngũ admin đã tag tất cả những cái bạn và những cái kênh nhận quà. Và những bạn nào nhận quà thì cũng nhận được những cái phản hồi ở phía dưới này. Thái Phạm cảm ơn bạn rất là nhiều cho cái chia sẻ của Thái Phạm về nhịp đập thị trường số 225 của Thái Phạm trong tuần mới. Đặc biệt những câu chuyện chia sẻ ý kiến của tôi về cách hạ nhiệt giá vàng SJC. Theo tôi thì nếu mà làm như vậy không đầy một tháng, chỉ cần phát đi tín hiệu cung ứng nó ra là vàng nó sẽ hạ nhiệt thôi. Không cần phải đấu thầu, cũng không cần phải nhập khẩu vàng làm gì. Và những nhận định của tôi chia sẻ những cơ hội và thách thức đối với thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Tôi hy vọng rằng những cái thông tin tôi chia sẻ với các bạn trong nhịp đập thị trường số 225 tuần 13 tháng 5 này đã có hữu ích với các bạn và giúp các bạn thêm thông tin để mà có thể giao dịch hoặc đầu tư chắc tay hơn trong tuần mới. Và nếu làm được như vậy thì các bạn rất hàm ơn và rất là vui. Xin chúc tất cả mọi người xem theo dõi kênh Thái Phạm một cái tuần mới khởi đầu may mắn. Nếu các bạn yêu mến Thái Phạm, hãy like cho cái video này, share video này cho những người mà bạn nghĩ video sẽ giúp ích được cho họ. Và đồng thời hãy đăng ký kênh ủng hộ Thái Phạm bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.